lắm thì mộng thấy, ghét kỹ lắm cũng mộng thấy. Ghét kỹ lắm thì nhiều khi ôm cái hình ảnh cái người mà mình thù ghét tất cả đêm ngủ và nằm mơ trên bao cái ác mộng nữa. Thế thì cho nên chính vì như vậy đó mà gọi là kết chặt cái nhân duyên đó với nhau. Thì tôi mới là tôi mới lật bảo ấy, tôi nói là bởi vì mình phải gỡ nó bằng cái gì, gỡ nó bằng cái rằng là cái sự trí tuệ hiểu biết của mình, cũng như cái tư cách của mình, cái hành động của mình, cái tư duy của mình. Tức là mình xả, mình phải có xả tâm, không kết thêm, tức là không có kết thêm sự tình cảm tương ghét đó, mà bằng một cách xả, tức là ba mẹ mình đối với mình làm sao cũng được, miễn là mình đối với ba đúng theo đạo nghĩa của người con. Mà mình không cần biết là mẹ mình thương hay thương mình chỉ cần cứ cố gắng nghĩ là mình có thương ba hay không, mà mình có đối xử với ba đúng là người con hay không. Và như vậy đó, hãy giữ cái tâm như vậy, mà không cần biết cái quả gì ha, tức là không cần nói là tôi thương mẹ tôi, mẹ tôi không thương tôi, sao mà tôi đau khổ, đừng. Mà nghĩ là tôi chỉ cần biết một chiều thôi là tôi thương mất thôi, mà má thương lại tôi không, không cần. Cái tình thương nên cho ra, không đòi lại, tình thương nó mới cao quý. À, và khi tôi la mắng như vậy, thì cái cô bạn này chưa hiểu ngay, mà lại còn trở nên than thở khóc lóc và bảo, đời con nó thiếu tình thương, chẳng ai thương hết ạ. Ở nhà thì bố mẹ đối xử như vậy, tôi nhờ thầy chút xíu với thầy la. Thế tôi mới lại la thêm một trận nữa và tôi bảo là không có người Phật tử nào mà ăn nói dốt như con. Phật tử không bao giờ nói là tôi thiếu tình thương, tại vì không ai thương tôi hết. Mà người Phật tử chỉ nói vậy, tôi thiếu tình thương. Tại sao? Tại tôi thấy tôi không thương ai vô hết ạ. Tôi thấy ai tôi cũng muốn gây hết, tôi thấy ai tôi cũng khắt khe hết. Và tôi không có bao giờ tôi thấy thương xót một người nào hết. Sau đó tôi kết luận tôi là một cả thiếu tình thương. Còn người ta không thương tôi mắc gì tôi cũng thiếu tình thương. Tình thương ở nơi mình không bao giờ thiếu cả. Mình không tin coi tất cả đây ai thương mình cũng đâu có thiếu tình thương. Mình đem tình thương cho mình cho thử xem có hết hay không. Mình đâu có thiếu đâu. Mà mình phải đi xin người này một chút xíu tình thương, người kia một chút xíu tình thương để về gom góp làm hạnh phúc cho mình và được người ta thương. Mà nên nhớ như đại thương nói, được người ta thương chưa chắc là sướng đâu. Chưa chắc. Mà hơn nữa nếu mình nghĩ rằng là hạnh phúc của đời tôi chính là người này đây, người này khi họ cho tôi tình thương mà tôi cảm thấy hạnh phúc, mà như vậy hạnh phúc nó mong manh quá, hạnh phúc đó người ta cho tôi được người ta không đoạt đi được, cái gì người ta cho tôi thì người ta lấy đi được, hạnh phúc nó quý quá. À, mà thế thì cái gì người Phật tử luôn luôn tâm niệm rằng là tôi không bao giờ thiếu tình thương thương cả. Mà nếu tôi nghĩ tình thương là hạnh phúc mà tôi phải đi xin đi gom góp tình thương thương hạ để làm hạnh phúc cho mình, thì tôi đừng quên rằng tôi muốn có cả một kho báu tình thương vô tận sai hoàn hết. Chắc chắn mình thường mở cửa kho tình thương ở trong lòng mình ban nó coi, có bao giờ hết đâu. Có khi nào, có ở đâu mình bắt gặp một người mà mình đến mình xin xỏ họ, mà là xin mở lòng từ bi, xin mở chút tình thương ban bố và giúp đỡ cho tôi một cái gì đó. Người kia bảo chết mất rồi, hồi nãy có một người đến xin tôi cho ráo cả tình thương, giờ tôi chẳng còn một chút tình thương nào cho người. Không bao giờ có chuyện nó xảy ra được. Cho nên tình thương là một cả một cái gì nó vô tận, nó không bao giờ hết. Mà khi nó vô tận không bao giờ hết thì dĩ nhiên mình không có thiếu tình thương. Mình chẳng thiếu tình thương gì cả. Mà khi mình phải đi gom góp một tí tình thương từ ngày này, một tí tình thương nơi kia để làm của gia bảo của mình, mà lại cái tình thương mong manh, họ cho thì họ lấy lại được. Và mình cứ được càng nhiều người thương thì mình cho là đó là càng hạnh phúc. Nhưng mình quên đi cái hạnh phúc nó mong manh, hôm nay họ hoàn hồ mình mãi còn trời mình cũng đau. Họ đã bảo mình nó cũng đau, nó cũng tâm thiết kìa. Thế ra nếu như mà mình là chuyên môn là bản pháp tình thương thì mình thấy mình lại là chủ nhân ông. Mình thấy mình giàu có tình thương mà lại người ta để trở nên thành những người để đi xin mình tình thương phải nâng tựa nên mình thực hiện. Nếu mình ban bố được cái tình thương nên mình ra. Mà khi mình ban bố ra thì mình làm chủ cái tình thương đó và mình làm chủ nhân của chính cái hạnh phúc đó của mình. Mình cần phải xin sẽ đến Đức Phật mang là thế trong kinh Pháp Hoa thì dạy đấy. Giống như con chủ giả có một viên ngọc ở dưới treo áo, mà nào hay phải đi làm lũ vất vả mày ăn xin làm lao động đủ thứ để tìm đường đồng đường xu mà nuôi sống cái thân mình, mà quên bén đi một điều mình có cá một con tài ở nơi cái treo áo, đó là một viên ngọc mà đi vô giá. Phàm nhân cũng vậy, mình quên đi rằng là mình vốn có một hạnh phúc to lớn vô cùng, trí tuệ và từ bi ở nơi mình sẵn đầy đủ, mà mình không khai triển thôi. Mà mình cứ đi tìm những cái bên ngoài để mình cầu tìm hạnh phúc, những cái mà gọi là làm lụng tất vả để xin lãnh từng đồng từng cắt, từng một tí xíu tình thương hay là tí xíu cái tha thứ, cái bao dung của bên ngoài đến với mình. Mà nào mình có thiếu sự bao dung, thiếu sự tình thương, thiếu sự hiểu biết đâu, tại mình không chịu khai triển thôi. Thế thì trở lại nói là đó. Thế thì mọi người mình, người nào bản chất cũng gọi rằng là không phải rằng là mình chỉ lập luận rằng là tôi giàu có, tôi sung sướng, con cái tôi thương tôi, vợ tôi thương tôi, nhà cửa tôi xanh, giàu, xe hơi tôi mới đây, thì làm tôi không có khổ. Nhưng mà thực chất là bản chất ra người nào cũng khổ, tại vì Đức Phật nói nhân sinh thì khổ, nghĩa là bản chất của cuộc sống này là khổ. Khổ là ở chỗ nào? Tôi tin rằng không phải một mình tôi, mà tất cả trên thiên hạ này không sót một người, không ai là không tin nhân sinh thì khổ. Nhưng mà vì họ không hiểu họ, cho nên họ tưởng đó là đời là không khổ, nhưng trong thâm tâm họ tin đời là khổ. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà mình không tin nhân sinh thì khổ, thì mình không cần bao giờ phải lo nghĩ cả. Nhưng mà tôi thấy rằng ai cũng lo, ai nghĩ. Mà nếu người nào không lo nghĩ gì cả thì mấy người xung quanh la, mắng. Và sao mày biết lo gì hết vậy? Sao ăn rồi cứ đi chơi mà biết lo gì hết vậy? Phải lo chứ. Mà khi lo rồi là hết có và sướng rồi. Khi mà nói là phải lo chứ, phải lo chứ, không thì lo lắm. Cho nên phải lo đi để cho nó bớt lo. Người không lo gì cả, những người xung quanh lo lây cho người đó và bảo người đó phải lo đi chứ. Phải lo đi chứ, không lo gì hết thì nguy lắm. Thế thì khi lo là chứng tỏ rằng là nó có cái gì bất an, cái dấu hiệu của bất an thì mình phải lo. Bởi vậy, mình chuẩn bị cho mọi người xung quanh mình lo bằng cách ngay tuổi còn thơ, mình dạy con cái của mình phải lo, ăn học. Mà nếu mà nó không có một cái gì bất an của cái sự mà không cần ăn học thì mình không có lo cái chuyện đó. Nhưng ăn học là để chống cái khổ của ngu dốt. Bởi vì nếu lớn lên nó không học nó sẽ ngu dốt và nó sẽ khổ. Nó đi làm cũng chỉ để cái chống cái khổ của đói khát, của nghèo khổ, của nghèo khổ. Có tiền có bạc thì không có bị cái khổ của nghèo, thiếu thốn, ăn chống cái khổ của đói, uống chống cái khổ của khát, ngồi xe chống cái khổ của mệt mỏi, lái xe nhìn trước nhìn sau chống cái khổ của tai nạn. Bây giờ ngày nào cũng tin đời là khổ, thử bịt mắt lái xe chơi thôi. Mình đâu có dám, mình bảo dỡn không, bịt mắt, tai nạn, mà tai nạn thì khổ. Thấy không tin khổ đi đến chùa mà đừng khoác về nhà, mở tung ra rồi để mời vô, thì mình không dám nữa. Hay là mình không tin khổ, mình đừng đi làm, mình đừng suy nghĩ gì hết. Mình cứ nằm phè ra đó, mình nhìn trời, mình chơi. Thế tại sao mình phải lo âu chi vậy? Đời không nhân sinh bất kỳ khổ mà, cho nên đâu cần phải lo âu. Nhưng không ai dám làm chuyện đó hết, và ai mà phải lo chứ, phải lo chứ. Không đi làm mà khổ vậy, đói đấy con, mình sẽ nói con cái mình vậy. Còn con cái học mà dốt đấy con. Cho nên tất cả những cái khổ đó luôn luôn đe dọa mình. Thế Đức Phật và nhân sinh thì khổ là bản chất của nhân sinh vốn là khổ. Chứ không phải là, không phải là con người ta ai cũng khổ, mà là bản chất cuộc sống là khổ. Cho nên mình phải chống đỡ cái đó. Mình phải chống đỡ cái khổ. Chứ mình phải lo tính đủ thứ, mình phải làm đủ cái để mình chống đỡ cái khổ. Chứ cũng có người Phật tử hỏi tôi rằng là, thưa thầy, mình có thể nói ngược lại rằng là mình làm cái gì cũng để bị sướng không? Chẳng hạn như bây giờ mình uống một ly nước cam, ôi chào, cái ly nước cam nó ngon ngọt, mình uống nó vào nó mát rượi, nó ngon, là mình uống nó vì ngon. Mình ngồi xe, ôi chà, nó êm ái, cho nên mình ngồi xe vì êm ái mà mình ngồi. Hay là tối mình đi ngủ, mình nằm xuống, mình đắp cái mềm lên trên cổ, ấm áp, cho nên ôi chào nó sướng, bởi vậy mình đắp mềm tí. Bị sướng. Thế mình lý luận như vậy được không? Không. Tôi bảo không phải. Mình lý luận vậy là mình nhìn mặt ngược, mà nhìn sai, nhìn chậm. Là bởi giả sử tôi nói, rằng là cho đến cả ngày mình làm lụng vất vả cũng chỉ để chống khổ. Đến tối mình đi ngủ cũng là để chống cái khổ mỏi mệt trong một ngày. Rồi xong rồi khi leo lên giường là đắp cái mềm lên tới tận cổ cũng là đắp, là để chống cái khổ của quần bạch từ đêm. Thế thì giả sử bây giờ mình nói ngược lại mà là đắp mềm lên nó ấm cũng nó sướng. Cho nên vì vậy, tôi đắp mền là vì sướng nhưng phải vì chống khổ. Nếu nói như vậy, nếu đắp cái mền lên là sướng mà phải để chống khổ á, thì bất cứ lúc nào tôi buồn tôi đắp cái mền lên tôi cũng thấy sướng hết. Nhưng mà đâu có đâu, trời mùa hè ở đây mà cứ giữa tháng 7, tháng 8 mà đắp cái mền thử coi. Có cái sướng không thì biết. Đó. Nếu mà bảo là tôi đắp cái mền để sướng, cho nên sau đó mới biết là tôi chỉ đắp cái mền là sướng khi trời lạnh. Tức là nhờ nó mà tôi dứt được cái khổ của lạnh, cho nên tôi cảm thấy sướng. Chứ không phải tôi đắp vì sướng, mà rõ ràng tôi đắp để chống cái lạnh, cho nên trong cái lúc đó đắp cái mền thì sướng thiệt, nhưng mà giữa tháng 7 tháng 8 mà đắp cái mền thì khổ của ghê lắm, thì khổ ghê lắm. Thì mình phải hiểu như thế. Cũng như ngay bây giờ tôi mở máy lạnh ở trong nhà tôi giữa tháng 7 tháng 8 sống ở thành phố San Jose này, tôi mở cái máy lạnh lên tôi sẽ thấy sướng vô cùng. Thì tôi không thể lý luận được là khi tôi mở máy lạnh lên nó là vì tôi sướng mà tôi mở, không phải. Thử bây giờ đây là tại mình sống San Jose rồi ngược lại thử mình lên New York vào tháng 12 mà mình mở máy lạnh coi, mình sẽ thấy cái sướng của nó như thế nào. Mình phải hiểu như vậy. Thế thì mình thấy rõ ràng khi Đức Phật chỉ cho mình như thế, là Đức Phật bảo là nhân sinh vốn là khổ. Hoặc giả cũng có người ta cáo buộc Phật giáo rằng là, ta bảo rằng là Phật giáo hay nhát quá, hay hù quá, là cái gì cũng nói khổ hết, là làm cho mọi người sợ, làm cho mọi người sợ mà không bao giờ chỉ nói sướng mà cứ nói khổ. Như vậy đạo Phật hay hù người ta, hay bi quan. Nếu mình nói như vậy không đúng. Thế như vậy thì mình bảo là mấy ông mà làm bác sĩ, ông nào cũng hù hết à, tới ông nào ông đó cũng soi tìm cho ra bệnh hết. Và dưới mắt thì ông đó mình khi nào cũng là bệnh nhân hết. Ông nào cũng nhìn thấy vi trùng này, vi trùng nọ, sách vở của mấy ông đấy toàn thấy bệnh tật với lại vi trùng. Cái mà mấy ông đó bi quan yếu thế, hù thiên hạ, tối ngày cứ dọa hết bệnh này với bệnh nọ, tối ngày cứ dọa ăn cái này bị bệnh này, ăn cái kia bị bệnh nọ, hút thuốc lá thôi cũng bảo ung thư phổi, uống rượu thì bảo ung thư gan, dọa đủ thứ là người ta không dám hưởng thụ. Thế mình có cáo buộc như vậy được không? Không. Đó là vì đó là sự thật. Và mình muốn hạnh phúc thì mình phải chịu khó cài mấy cái thứ gọi là độc đi. Hoặc là rằng là trong kinh có ví dụ một cái vấn đề để làm cho mình sáng tỏ cái vấn đề mà đạo Phật chưa muốn nói thì khổ. Có một con đà điểu. Đà điểu là một loài chim lớn ở ngoài sa mạc. Nó bị con sói lượn bắt. Và đà điểu nó chạy thục mạng. Thế nó chạy xa xa ở giữa sa mạc mông manh, nó thấy có một lùm cây. Thế khi con đà điểu nó chạy tới cái lùm cây, nó mới thọc đầu nó vào trong cái lùm cây, nó trốn con sói. Và dĩ nhiên giấu đầu mà lòi đuôi, bởi vì có cái đầu chui trong lùm cây thôi, chứ còn cả một cái thân mình của nó thì là để ở ngoài. Nhưng khi nó thọc đầu vào cái lùm cây ấy, thì con đà điểu nó có một cảm giác an toàn cực kỳ. Con đà điểu nó nghĩ rằng là thoát nạn, con sói mất tiêu rồi, thoát nạn. Nhưng nó có thoát nạn thật không? Không, nó chỉ nguy nữa. Thế bây giờ một người nào muốn cứu con đà điểu đó, người đó hất cái bụi cây đi, và con đà điểu kia nó hết cái chỗ mà trốn cái đầu, nó thấy con sói hiện ra. Con đà điểu kia nó trách cái người mà hất cái bụi cây ra, nó bảo cái tên này tai hại quái ác, mình đang an toàn tự nhiên nó làm mình thấy con sói, làm mình lại phải chạy thục mạng nữa. Thế thì Phật pháp cũng vậy, chỉ cho mình thấy rõ rằng những cái khía cạnh mà mình không thể tìm hạnh phúc trong cuộc đời. Mình tìm tới tìm lui, tìm từ bé chí lớn, mình tìm đủ cách đủ kiểu, mình tìm lúc nào cũng thấy hạnh phúc thoáng trước mắt mình. Tuổi còn thơ ấu thì khi nào cũng nghĩ rằng là chà, khi mình tốt nghiệp cái trường trung học này, nhất là bên Hoa Kỳ này, tôi thấy còn nhẹ nhàng, học về thi tú tài thi Bắc nhẹ nhàng lắm, chứ bên Âu Châu giống hệt ở Việt Nam mà thôi. Một lần thi tú tài và thấy tội mấy đứa thanh thiếu niên thức khuya dậy sớm học gạo về lắm, thì rớt lên rớt xuống, mỗi lần nó rớt nó cơ hồ nó muốn chết, nó muốn tử vật nữa, giống như ở Việt Nam vậy. Nên là biện pháp bây giờ cái chế độ giáo dục nó hết như vậy, tại Pháp dạy Việt Nam mà, cho nên học bao nhiêu môn là thi bao nhiêu môn, mà chẳng hạn như người ta rớt cái môn gì thì thi lại môn đấy, thì bên Pháp là không, rớt là thi lại tốt hết bằng được đó cả, thành chất luôn. Tại nó học khó ghê lắm, mà đại học thì hạn chế, chứ giống như bên Hoa Kỳ này tuổi cũng hạn chế nữa, cho nên rất tú tài nữa 2-3 năm là thấy kể như tiêu rồi, thấy kể như là đời thất học luôn rồi. Thế thì tôi tính nghĩ là cái với cái tuổi trẻ nó ước ao mà mình mà đậu được như vậy, vô đại học là thấy cuộc đời mình nó thấy nó bắt đầu thấy lên rồi. Thế là khi đậu được cái tú tài xong thì thấy tú tài chưa phải là cái hạnh phúc mình mong muốn đâu, đâu đã bạn cố gắng một cuộc sống, phải học một cái trường nào đó đại học cho mạnh cho ngon, Polytechnic chẳng hạn ở bên Tây. Mà dù không vô được cái trường đó rồi, ra rồi thì cũng nghĩ rằng là chà, bây giờ mình phải kiếm được cái sở làm, cái chức tước mà cho nó mạnh, cho nó ngon. Mà khi kiếm được rồi cũng chưa đã thấy hạnh phúc đâu, thấy chưa? Phải kiếm được một người vợ, một người chồng nó tương xứng. Mà kiếm được rồi, nghĩ phải có một căn nhà để xây dựng mái ấm. Có căn nhà là nghĩ đủ thứ hết, mà cứ như vậy, mà dượt mà mặc cho đến già. Mà hạnh phúc nào mình cũng tưởng là cái lúc bây giờ mình đang nhắm tới, mình thấy nó là cả cuộc đời mình rồi.
Nhưng mà đến khi tới nơi thì thấy vẫn chẳng phải là cuộc đời gì hết, còn nhiều cái lắm. Và nó lúc nào nó cũng trong tầm mắt mình hết, lúc nào nó cũng trong tầm tay mình hết. Khi hệt như mình nhìn ánh trăng dưới nước vậy, khi nào cũng trong tầm mắt thấy, trong tầm tay bốc. Nhưng cứ bốc thử, bốc lên là mất. Thì đây nắm được là thấy nó không phải là gì hết, chưa làm nghĩa lý gì hết. Cuộc đời còn bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu cái sự hệ lụy phiền toái mà mình phải đương đầu. Không phải chỉ bình yêu đó là xong đâu, và không cái gì xong hết của cuộc sống này, cho đến khi mình chết cũng chẳng có một cái gì xong hết. Thành từ Đức Phật mới nhấn mạnh cái vấn đề nhân sinh thì khổ là thế ấy. Thế thì khi giả sử mình có thể chống khổ một cách thiệt là giỏi, tức là mình chung quy mình thành công cho đến khi mình chết, mình không bao giờ nghèo cả, chống được cái khổ nghèo. Mình không bao giờ rốt cả, chống được khổ rốt. Đó. Ví dụ mình không bao giờ bệnh, chỉ có đến lúc mình chết thôi, thì mình cũng chống được cái khổ của bệnh đau, mình chết một cách an bình lắm, chết nhẹ nhàng lắm, ví dụ như thế. Nhưng mà vẫn là khổ, tại vì cả cuộc đời của mình vẫn phải chỉ để gì, không phải để hưởng, mà cả cuộc đời của mình chỉ để chống đỡ và vật lộn với khổ. Tôi nói giả sử giống như mình sống trong một cái làng đó có rắn độc nhiều lắm, nó mổ chúng là chết. Bây giờ mình học được một cái thuật né rắn, càng ngày mình nhảy mình né mà rắn không sao mổ chúng. Nhưng tuy mình chết vì độc của rắn, mình cũng đủ thấm mệt vì cái khổ của nhảy né. Thế cho nên thế gian của chúng ta ngày nào cũng thấm mệt vì cái nhảy né với khổ đó. Mà cái người có chống được khổ trọn vẹn, tóc vẫn bạc, da vẫn nhăn, chỉ vì những cái sự lo âu nhảy né đó, tránh né nó, những cái khổ đó, tránh cho mình rồi, tránh cho thân nhân mình nữa, chịu đựng kia lắm. Dù mình có tránh thoát đi chăng nữa, dù mình có không khổ đi chăng nữa, nhưng người thân của mình khổ, mình cũng bị lây, mình cũng khổ. Và cho nên chính vì vậy Đức Phật chỉ ra con đường của thoát khổ, mà không phải cho riêng mình, mà cho cả chúng sinh, cho tất cả mọi người. Tại vì Đức Phật chủ trương rằng là không thể nào mình riêng một mình hạnh phúc mà chúng sinh đau khổ, mà hạnh phúc nó trở thành một hạnh phúc viên mãn, tức là sự giải thoát viên mãn. Giải thoát đi đôi với từ mà diệt khổ vĩnh viễn là an lạc vĩnh hằng. Nhưng mà không thể nào mình an lạc vĩnh hằng hay diệt khổ vĩnh viễn khi mà chỉ một mình diệt được mà xung quanh mọi người chưa diệt được. Cho nên Đức Phật phải diệt hết, phải diệt sạch cho tất cả mọi người, tức là phải khai ngộ cho mọi người. Tôi như giả sử bây giờ mình không bao giờ mình già đúng không? Mình đã hạnh phúc chưa? Chắc chắn là không hạnh phúc. Nếu bây giờ mình trẻ mãi già mình có hạnh phúc không? Không đâu. Tại mình thử nghĩ coi, con mình nó sẽ lớn lên bằng mình, rồi nó già hơn mình, rồi nó chết, rồi mình đưa nó ra đám ma, rồi đưa đám ma nó, mình đưa nó ra bờ biển, rồi hết đứa thứ nhất cho đến đứa thứ 10. Mình là cái người mà cứ đi chôn bằng từng đó đứa, xong rồi đến phiên cháu mình lại lên lớn rồi mình đi chôn. Xong đến chắc mình lại lên lớn mình đi chôn, chắc mình mốt thế nào mình đi cầu các cái pháp nào cho mình chết. Nhưng mà mình sống kiểu đó mệt quá. Chắc chắn như vậy. Thế cho nên mình không thể nào cầu tìm được cái sự hạnh phúc mà riêng một mình. Mà vì vậy phải có cái tinh thần của đồng độ chúng sinh, của cứu khổ. Thế cho nên Đức Phật mới nhấn mạnh cho mình biết cái yếu tố đầu tiên để mà mình chuẩn bị. Tại vì đời sống của mình chỉ để chấp khổ thôi. Mình hiện hữu, như Lão Tử nói là hữu thân hữu khổ. Thế cứ có thân là khổ rồi. Thế một ngày nào đó khi mình cảm thấy là mình hiện hữu ở thế gian, là mình thấy một cái gì hiện hữu cùng với mình, lo âu hiện hữu cùng với mình, lo âu chính là khổ. Thế cho nên khi mình sống như vậy không phải để hưởng gì cả, mà chỉ để chống đỡ cái khổ ấy. Vì vậy Đức Phật phải nhấn mạnh cho mình thấy cái phương pháp đầu tiên như vậy. Để cũng như một y sĩ khi khám bệnh nhân, y sĩ đó phải nhấn mạnh cho bệnh nhân biết là bệnh nhân có bệnh. Và khi bệnh nhân chấp nhận là tin lời y sĩ, chấp nhận là mình có bệnh rồi và cầu cách cứu chữa, y sĩ họ mới chỉ thuốc, mới bày thuốc, mới bày thuốc chữa bệnh. Đức Phật cũng vậy, Đức Phật chỉ tận căn nguyên của mọi cái đời sống này của mình, mọi cái khổ đó của mình, và cho mình thực nhận thực sự nhìn thấy rằng là các pháp hữu vi pháp này, các pháp vô thường này đều là pháp vô thường, đều là pháp khổ, đều là pháp bất tịnh. Mà chính vì như thế, mình phải chấp nhận thấy như vậy rồi, mình mới thấy là mình đang bệnh. Và Đức Phật mới chỉ cho mình cái thuốc để chữa. Thế thì cái bệnh của mình, cái bệnh khổ này của mình, thật sự nó phát sinh ra từ bởi vô minh. Thật sự nó phát sinh ra từ bởi vô minh, mà chính do vô minh cho nên mới khởi đủ thứ, khởi ngã chấp. Và khi khởi ngã chấp thì tự nhiên thấy có pháp, thấy có thanh nhân. Và khi khởi lên cái ngã chấp như vậy thì tự nhiên thấy hết thế gian này có đầy đủ các pháp như vậy. Và khi thấy như thế thì tự nhiên khởi đấy, có ngã chấp thì khởi tham, là khởi sân, và tự nhiên khởi sự si mê và say đắm. Và mình sẽ khởi hết như vậy. Và khi mình khởi như thế, cho nên mình đi tìm cái giải thoát, mình tìm không ra. Tại vì khi mình khởi, mình thấy đây là tôi, thì là tôi hiện hữu. Và khi tôi hiện hữu thì đến tôi phải mong cầu hạnh phúc cho tôi. Và khi tôi mong cầu hạnh phúc cho tôi thì hạnh phúc cho tôi là thế nào? Dây qua, mình cũng giải đáp là hễ tôi vừa lòng là hạnh phúc, hễ tôi được sướng cái thân này là hạnh phúc. Như vậy tôi đây là gồm có hai phần, linh hồn và thể xác. Linh hồn và thể xác. Nói theo quan điểm thông thường ở bên ngoài, nhưng mà nói theo Phật pháp thì thân và tâm. Tâm đây là tâm thức chứ không phải chân tâm. Tâm thức đây như là ý thức của mình, cái thiên hạ hay gọi ở bên ngoài linh hồn là cái phần ý tưởng của mình. Và mình cho là chỉ khi nào tôi vừa ý nó là hạnh phúc, chỉ khi nào tôi vừa thân nó là hạnh phúc, tức thân thì được sướng hạnh phúc, ý được hài lòng là hạnh phúc. Và như vậy tôi chỉ mưu cầu sự hài lòng cho tôi và sự tỏa cái thân này cho tôi. Và người nào cũng mong cầu như vậy. Và chung quy người nào cũng chẳng có đạt được, người nào cũng tâm cũng phiền, thân cũng mệt. Là bởi sao vậy? Bởi Đức Phật chỉ ra đây là giả ngã. Bởi Đức Phật nói rằng là thân này vốn là biến hoại bất tịnh. Thân này biến hoại. Thân này nó thay đổi không ngừng. Thay đổi như là khoa học ngày nay chứng minh. Trong khoa học y khoa họ chứng minh là trong mỗi một sát na, một tích tắc, cả chiều tế bào ở nơi mình nó chết và cả chiều tế bào mới nó phát sinh. Cho nên mình thay đổi trong từng một sát na sát, mình cũng thấy đó thôi. Tới khi sự thay đổi nó chồng, nó tích tiểu, nó thành đại, thì mình mới vụt thoáng thấy. Mình mới thấy thêm nếp nhăn ở trên trán mình mới thấy tóc bạc ở trên đầu mình. Lúc đó mình